Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Cách đây gần 2.000 năm, Chúa Giêsu đã dạy 8 nguyên tắc xây dựng đời sống phước hạnh qua bài giảng trên núi. 8 lời giáo huấn nổi tiếng của Chúa Giêsu chứa đựng đầy sự khôn ngoan, có sức mạnh biến đổi đời sống con người qua nhiều thời đại mà không có triết gia, nhà tâm lý hay nhà xã hội học nào có thể nêu ra được. 8 bí quyết về đời sống thành công và hạnh phúc được chép trong Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 3 đến câu 10 như sau: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta học được những nguyên tắc quý báu giúp cho người yêu Chúa xây dựng một đời sống phước hạnh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm bí quyết thứ nhất qua câu 3. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy, với 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất, ý nghĩa sự nghèo khó tâm linh. Lời Chúa dạy, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, theo câu 3a. Một số bản dịch khác đã dịch câu này như sau: phúc cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ, hoặc phước thay cho những người nghèo thiếu trong tâm linh. Khi đối chiếu với những bản dịch khác, chúng ta hiểu được ý nghĩa của cụm từ có lòng khó khăn. Có lòng khó khăn không phải là nghèo khó vật chất. Có người căn cứ vào Luca chương 6 câu 20. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Mà giải thích rằng những người nghèo là có phước. Nhưng cách giải thích như thế là không đúng. Vì trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng nghèo khó là điều tốt lành cả. Chúa Giêsu không bao giờ gọi cảnh trạng người sống chen chúc trong một chỗ bùn lầy nước động, không đủ ăn, đủ mặc, sức khỏe mỗi ngày càng suy kém vì những điều kiện khắc nghiệt là phước hạnh. Tình trạng nghèo khó đó là mục tiêu cần giải quyết của Cơ Đốc giáo. Trong châm ngôn, ông Augur đã cầu nguyện rằng: Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ thực vật cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng? Theo châm ngôn chương 30, từ câu 8 đến câu 9. Đây không phải là mong ước và là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Khi đọc kỹ lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu cho dân sự ở đây, thì chúng ta sẽ thấy sự nghèo nàn Chúa dạy không phải là sự nghèo nàn về của cải vật chất, tiền bạc hay phần thể xác. Đây cũng không phải là sự nghèo nàn vì mình thiếu học thức, nhưng là sự nghèo thiếu trong tâm linh, trong lòng của mỗi người. Có lòng khó khăn có nghĩa là nghèo khó tâm linh, trong tiếng Aram là Ani và Ebion, mô tả người nghèo khó, khiêm nhường, cảm biết mình bất lực, bất toàn. Chúa Giêsu dạy sự nghèo khó được kể là phước khi nghèo khó trong tâm linh, nghĩa là người ấy cảm biết mình hoàn toàn thiếu thốn nguồn năng lực để đương đầu với tội lỗi, nên tìm sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai cho biết, đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có nói như sau: Ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Theo Ê-sai chương 57, câu 15. Đó chính là tâm linh nghèo khó mà Chúa dạy ở đây. Tâm linh nghèo khó là thái độ tự nhận biết con người bại hoại, không xứng đáng trước quyền năng, thánh khiết và sự vinh quang của Chúa. Đến nỗi sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng cứu thế. Theo Philip chương 3 câu 8. Đó chính là gương mẫu về tâm linh nghèo khó. Dù bạn là ai và như thế nào, nếu bạn yêu Chúa và nhận biết mình đang khốn khó trong đời sống tâm linh hay tinh thần, đó là dấu hiệu tốt cho bạn. Hoàng tử Charles ở Vương quốc Anh nói rằng, bất chấp mọi tiến bộ của khoa học, nơi sâu thẳm của tâm hồn con người vẫn vô tình bất an dai dẳng vì biết mình còn thiếu một điều, một chất liệu làm cho cuộc đời trở nên sống. Tuy nhiên, bạn không dừng lại ở chỗ đó, mà phải tiến đến bước thứ hai. Phần 2. Thể hiện của người nghèo khó tâm linh. Những kẻ có lòng khó khăn không chỉ cảm biết trong tâm trí và tấm lòng, mà còn phải thể hiện qua hành vi. Có lòng khó khăn thể hiện trong sự cứu rỗi. Quan niệm của trần gian thì không chấp nhận nghèo khó trong tâm linh, vì người đời nhấn mạnh vào sức riêng, tự lực, tự tin và tự biểu hiện. Muốn tiến thân trong đời thì phải tin ở chính mình. Đó chính là quan niệm lấy cái tôi làm trung tâm của đời sống. Tuy nhiên, trong phước lành thứ nhất, Chúa dạy hoàn toàn tương phản. Thái độ của người nghèo khó tâm linh coi mình như không là gì cả. Người ấy nhận thức mình hoàn toàn bất lực, bất toàn, không thể đối chọi với tội lỗi, không thể tự cứu lấy mình và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trước giả Luca ký thuật lời dạy của Chúa Giê-xu rằng, Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người khác, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Theo Luca chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Trời đã dành sẵn sự cứu rỗi và xưng công bình cho những người có tấm lòng nghèo khó trong tâm linh, như người thâu thuế, ý thức mình là một kẻ có tội và cầu xin Chúa thương xót mình, thì được Chúa tha tội và kể công bình cho người. Vì sự cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời vô điều kiện mà Chúa ban cho những người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, như lời Chúa bày tỏ rằng: Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Như vậy, một người không thể nhờ làm lành lánh dữ, bố thí, từ thiện, học thức, thậm chí không thể nhờ cha mẹ yêu mến Chúa, đi nhà thờ từ nhỏ, nhờ giữ mọi nghi lễ trong nhà thờ để xứng đáng vào thiên đàng, mà người ấy phải có tấm lòng nghèo khó tâm linh, cần sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. nếu bạn không nhờ Đức Chúa Trời, mà nhờ nơi con người để giải quyết vấn đề tâm linh cho mình, bạn sẽ rơi vào tình trạng đen tối và số phận của bạn sẽ đau đớn vô cùng. Đó là bạn sẽ bị phân cách với Đức Chúa Trời vĩnh viễn và bị hình phạt trong hồ lửa địa ngục đời đời, thay vì lên thiên đàng như bạn đã tưởng. Một chiếc xe đò gần lăn bánh, vài hành khách lên sau đang cố gắng sắp xếp hành lý, xách tay để ổn định chỗ ngồi. Một người đàn ông dừng lại và lấy trong túi áo ra hai chiếc vé của ông và vợ để xem lại. Đúng là số ghế của mình rồi, nhưng sao trên hai chiếc ghế này đã có một cặp vợ chồng khác ngồi? Ông nhìn hai người hành khách cách lịch sự rồi bình tĩnh quay lại nói với vợ: "Không sao đâu em, mình tìm chỗ khác ngồi cũng được, còn nhiều dãy ghế trống phía cuối kia mà." Một lát sau, hai vợ chồng vui vẻ ngồi vào dãy ghế phía sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khoảng 15 phút sau thì cặp vợ chồng này mới khám phá ra lý do khi nhân viên kiểm tra vé của hành khách. Không phải vì nhà xe bán vé trùng, nhưng vì cặp vợ chồng kia lên nhầm xe, bởi hai xe quá gần nhau. Cặp vợ chồng này tưởng sẽ đi đúng tuyến, nhưng lúc ấy chiếc xe đang chạy về một hướng khác. Nhiều người cũng nghĩ rằng mình sẽ đi đến đích là thiên đàng, nhưng vì đặt niềm tin nơi con người chứ không phải là Đức Chúa Trời, nên họ đành phải bị xuống địa ngục. Thực tế cũng có nhiều người vẫn đi nhà thờ, vẫn nói mình yêu Chúa, nhưng lại không biết mình nghèo khó trong tâm linh. Cho dù chúng ta có được cả đời này làm của riêng, mà phần tâm linh hư hoại cũng là mất tất cả. Chính Chúa Giê-xu cảnh cáo rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Nhiều người khác cảm biết mình nghèo khó tâm linh mà lại đặt sai đối tượng niềm tin, cũng sẽ đồng chung số phận với những người không biết mình nghèo khó trong tâm linh. Ước ao mỗi người chúng ta yêu Chúa, tỉnh táo để nhận biết mình đang nghèo khó trong tâm linh, để luôn bám lấy Chúa không rời. Được như vậy thì nước thiên đàng đang chờ đón chúng ta. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học đề tài Yêu Chúa, Nhận Biết Tám Phước Lành, phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Nhưng tim con nay sẵn sàng